Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, chính phủ rất nghiêm túc trong việc hạn chế chi tiêu sau quyết định bất ngờ của Ngân hàng Trữ Kim tăng lãi suất một lần nữa. Hội đồng Ngân hàng Trữ Kim Úc RBA đã tăng lãi suất lần thứ 11 trong 12 tháng lên 3,85% khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát xuống mức 7%. Thống đốc của RBA ông Philip Law cho biết, mặc dù lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm, sẽ cần thêm thời gian để giảm lạm phát xuống phạm vi mục tiêu từ 2 đến 3%. Tiến sĩ Chalmers chuẩn bị công bố ngân sách liên bang vào thứ Ba tới, 9 tháng 5, mà theo ông sẽ nhắm mục tiêu vào áp lực chi phí sinh hoạt cho những người dễ bị tổn thương nhất mà không làm tăng lạm phát.
Lịch sử dạy chúng ta rằng lạm phát cao có tính ăn mòn. Nó gây khó khăn cho cuộc sống của người dân và gây tổn hại đến hoạt động của nền kinh tế của chúng ta. Nếu lạm phát cao ăn sâu vào kỳ vọng của mọi người thì việc giảm bớt sau này sẽ rất tốn kém. Nó sẽ liên quan đến lãi suất cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp thậm chí cao hơn. Tốt nhất của chúng tôi để tránh điều đó.
Phát ngôn nhân về tài chính của phe đối lập Jane Hum nói rằng chính phủ cần đưa ra những quyết định cứng rắn để kiềm chế chi tiêu và không thúc đẩy lạm phát trong ngân sách tuần tới.
Rõ ràng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân sách là chắc chắn rằng chúng ta có thể cung cấp cứu trợ chi phí sinh hoạt mà không làm tăng đáng kể áp lực lạm phát trong nền kinh tế. Một trong những đánh giá khó khăn mà chúng ta phải đưa ra khi hoàn thiện ngân sách này là làm thế nào để cung cấp cứu trợ chi phí sinh hoạt mà mọi người cần, làm thế nào để chúng ta nhắm mục tiêu nó vào những người Úc dễ bị tổn thương nhất, đồng thời thể hiện sự kiềm chế ở những nơi khác trong ngân sách.
RBA đã gửi cho chính phủ một thông điệp. Họ cần giúp giảm lạm phát và báo cáo buộc chính phủ đang làm cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trở nên tồi tệ hơn.
Không ai nói rằng những quyết định này là dễ dàng. Đó là tất cả những gì liên quan đến quản lý, đưa ra những quyết định khó khăn phù hợp với cả nước. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ các quyết định được đưa ra trong bản ngân sách này, các thông báo chính sách được thực hiện, để bảo đảm rằng họ không đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, họ không làm cho tình hình tồi tệ trở nên khủng khiếp hơn. Đây phải là vấn đề số 1 đối với chính phủ này ngay bây giờ, bởi vì chi phí sinh hoạt là vấn đề số 1 đối với người Úc. Giảm lạm phát xuống mức 2 đến 3% nên là ưu tiên số 1 của chính phủ này.
Nhưng lãnh đạo của Đảng Xanh, Adam Band nói rằng chính phủ cần can thiệp và đảo ngược quyết định tăng lãi suất của ngân hàng Trữ Kim.
Lifting interest rates is a bad decision.
Nâng lãi suất là quyết định tồi tệ sẽ làm cho cuộc khủng hoảng nhà ở và tiền thuê nhà trở nên tồi tệ hơn, đẩy đất nước đến gần suy thoái hơn và lao động phải đảo ngược việc này. Ngân hàng Trữ Kim và lao động đang sử dụng người dân hàng ngày làm chút thí trong cuộc chiến chống lạm phát, nhưng không phải người dân gây ra lạm phát, người dân là nạn nhân của lạm phát.
But it's not everyday people that are causing inflation. Everyday people are the victims of inflation.
Giám đốc điều hành, nhà phân tích chính sách của Viện Grattan, Daniel Wood cho biết, bà hy vọng chính phủ sẽ hành động thận trọng, không cam kết tăng toàn diện cho job seeker, thay vào đó tăng các khoản hỗ trợ khác.
They will likely adopt some of the lower cost proposals that would help ease the squeeze on the most vulnerable.
Họ có thể sẽ áp dụng một số đề xuất chi phí thấp hơn để giúp giảm bớt áp lực đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Đánh giá từ những gì chúng tôi thấy trong phạm vi công cộng, điều đó bao gồm việc mở rộng khoản hỗ trợ nuôi con đơn thân cho các bậc cha mẹ có con từ 12 đến 14 tuổi. Mặc dù cái giá phải trả để thực hiện điều này lên tới hàng trăm triệu đô la trong vài năm tới, hầu như không có sự thay đổi nhỏ nào, chính phủ đang tránh xa đề xuất tốn kém và có ảnh hưởng sâu rộng nhất cho job seeker do Ủy ban Hòa nhập Kinh tế đề xuất. Thứ tiêu tốn ngân sách gần 6 tỷ đô la một năm và giúp 920.000 người Úc nhận job seeker và các khoản trợ cấp liên quan.